thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 8 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tiếp xúc với cử tri các địa phương. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương được thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố năm 2017, kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất nội dung giám sát về thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, thời gian giám sát dự kiến từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2017.
Từ những nỗ lực trong thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Thái Nguyên nên đã thu hút hàng vạn công nhân lao động đến sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Số lao động lớn cũng đã đặt ra những thách thức nhất định trong quan hệ lao động giữa chủ sử dụng lao động và công nhân. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 7 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Vũ Minh Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, báo cáo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất giữa nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Quang Trung đã gửi đến đại biểu một số ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như cải tạo nâng cấp hệ thống mương thoát nước ở khu vực phía bắc của phường để đảm bảo thoát nước thải sinh hoạt cho người dân. Quá trình xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn phường đang gây ô nhiễm môi trường, ngập úng cho một số hộ dân, đề nghị các ngành chức năng có biện pháp kiểm tra xử lý. Đề nghị tỉnh có quy định về việc xử lý đối với các trường hợp bán hàng quá giờ quy định vào buổi tối, tăng cường các phiên tòa xét xử lưu động tại các phường xã để tăng hiệu quả tuyên truyền pháp luật. Một số tổ dân phố đề nghị được cấp đất để xây dựng nhà văn hóa tổ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Phản ánh tình trạng điện trang trí và điện chiếu sáng tại tuyến đường Việt Bắc, cử tri của phường đề nghị đơn vị chức năng khẩn trương tháo dỡ toàn bộ hệ thống dây điện cũ không còn sử dụng để đảm bảo mỹ quan đô thị. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo chính quyền địa phương đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và trình lên kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Ngày 7 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tích Lương. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, báo cáo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất giữa nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Tích Lương đã có ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như một số hộ dân trên địa bàn tổ 14 phải bắc đường điện từ phường Tân Thành qua đường quốc lộ 3 cũ để dùng, dẫn đến tình trạng mất mỹ quan đô thị và khi trời mưa gió, dây điện bị đứt rơi xuống lòng đường sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cử tri đề nghị ngành chuyên môn đầu tư trạm biến áp trên địa bàn tổ thuận tiện cho người dân sử dụng điện. Đề nghị thành phố và địa phương cấp quỹ đất và kinh phí xây dựng nhà văn hóa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt, hội họp. Khu dân cư số 6 thuộc dự án quy hoạch khu tái định cư của tỉnh được quy hoạch nhiều năm qua, nhưng đến nay dự án vẫn treo, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Nói về ý kiến này, ông Hoàng Trần, tổ dân phố 6 đề nghị
là cái quy hoạch này nó có lâu không và hạn đến lúc nào thì mới có dự án để giải phóng mặt bằng để làm đi vào thực tế. Cái thứ hai, nếu mà còn lâu dài thì tôi đề nghị là sẽ giải quyết bằng cách nào đó để cho dân được chuyển đổi đất thành đất thổ cư để có đất ở, để ổn định an sinh xã hội trong cái khu dân cư.
Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Chiều ngày 7 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri phường Hoàng Văn Thụ. Tại buổi tiếp xúc, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, đã có gần 10 cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị về các vấn đề, quản lý đất đai, chế độ dành cho người hưởng bảo hiểm y tế, bất cập trong thu các khoản phí đầu năm học tại các trường học trên địa bàn. Đặc biệt, nhiều ý kiến cử tri nêu lên những bất cập trong thực hiện các dự án trên địa bàn phường, trong đó có ý kiến nêu lên hiện trạng khó khăn của người dân các tổ dân phố 19, 20 và 21 trong sinh hoạt chung, khi nhà văn hóa liên tổ đã bàn giao để thi công dự án khu nhà ở Tico và đề nghị sớm được bố trí địa điểm để cán bộ và nhân dân, cũng như thiếu nhi trong khu dân cư có nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Nhiều năm nay, đường vào Ủy ban Nhân dân phường đoạn qua Hợp tác xã Gỗ Bắc Hà đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc đầu tư đoạn đường này lại chưa được thực hiện do vướng mắc phần đất của Hợp tác xã Gỗ Bắc Hà. Cử tri đề nghị những vướng mắc trên sớm được giải quyết để có đường thông hè thoáng cho người dân đi lại. Những ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ và đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp trả lời thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được tiếp thu đầy đủ và trình lên kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố.
Đã có nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri phường Đồng Bẩm gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong buổi tiếp xúc cử tri của phường vào chiều ngày 7 tháng 11. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri phường Đồng Bẩm, tập trung vào một số vấn đề như cần đẩy nhanh tiến trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, cấp đất xây dựng nhà văn hóa, chế độ chính sách cho người có công, đền bù giải phóng mặt bằng dự án trường Đại học Việt Bắc chưa thỏa đáng, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự và có biện pháp xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè kinh doanh buôn bán, v.v. Ông Trần Minh Liễu, cử tri xóm Văn Thánh có ý kiến.
Tôi ý kiến hiện nay là anh em đi bộ đội chiến trường chưa về đấy, hiện đây là chưa được hưởng cái chất độc mùi da cam. Do là người ta mất giấy tờ, hiện nay đề nghị nhiều lần rồi. Đề nghị cơ chế nào giải quyết cho người ta được hưởng, tức là hướng dẫn người ta để ta làm đấy. Này là theo cái tiêu chí 19 nông thôn mới nhá. Thì phường xã nào phải có chợ, nguyên Đồng Bẩm nó không có chợ, có đề nghị phải thành lập một cái chợ Đồng Bẩm, thành lập chợ để người dân ta buôn bán, có đời sống cho nhân dân.
Còn ông Trâm Công Phấn, cử tri xóm Ao Voi có kiến nghị.
Tôi có một số ý kiến, tôi đã triển khai làm đầy đủ hồ sơ vào nhà người có công cũng đã làm xong từ năm 2014, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kinh phí để hỗ trợ cho người ta. Về quy định của tỉnh mình là tập thể cá nhân không được giết mổ trong khu dân cư, nhưng mà ở đây thì lại có rất nhiều năm rồi, thải chất ra trực tiếp môi trường, tất cả mọi thứ nước thải hôi thối, rồi hun khói, rồi thì tiếng ồn kêu, không biết là có cấp nào cho phép hay không, mà theo quy định là phải có được sự đồng ý và cấp phép thì muốn phải trả lời rõ.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri phường Đồng Bẩm, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và lãnh đạo phường đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để gửi lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
Ngày 6 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại 6 trường mầm non trên địa bàn thành phố, gồm trường mầm non Cao Ngạn, Thịnh Đức, Họa Mi, Liên Cơ thành phố, Hương Sen và mầm non Tích Lương. Nội dung giám sát bao gồm công tác lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện của nhà trường về thực hiện nghị định số 04 của Chính phủ, việc ban hành các văn bản của nhà trường để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nghị định số 04 của Chính phủ, việc ban hành và thực hiện nội quy quy chế của nhà trường, việc quản lý sử dụng và công khai quyết toán các loại quỹ thỏa thuận và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân và cha mẹ học sinh nhà trường, đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện dân chủ theo nghị định 04 của Chính phủ, những khó khăn hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Ngoài các đơn vị tổ chức giám sát trực tiếp, thì tất cả các trường mầm non công lập trên địa bàn phải làm báo cáo về việc thực hiện dân chủ tại đơn vị và gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Dự kiến thời gian thực hiện giám sát tại các trường mầm non công lập sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12.
Sáng ngày 5 tháng 11, tức ngày 17 tháng 9 năm Đinh Dậu, tại xóm Già, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành đền rắn. Đền rắn hiện thờ Cao Sơn Quý Minh Dương Tự Minh được xây dựng từ thế kỷ thứ 12 thuộc khu vực rừng đền xóm Già. Trong thời kỳ chống thực dân đế quốc, đây là căn cứ bí mật của Việt Minh để họp bàn xây dựng cơ sở cách mạng và cũng từng được sử dụng làm trường lớp học khi tiêu thổ kháng chiến. Trải qua thời gian, đền rắn bị xuống cấp nghiêm trọng và đã được tôn tạo tu sửa nhiều lần. Với tâm nguyện của nhân dân muốn bảo tồn, gìn giữ những hiện vật lịch sử giá trị và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tháng 4 năm 2017, được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và nhân dân trong xã, đền rắn được khởi công xây mới. Sau hơn một năm thi công với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng, đền rắn chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đây là niềm vui phấn khởi của nhân dân xóm Già nói riêng, nhân dân xã Huống Thượng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, góp phần bảo tồn văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam. Nói về lịch sử và nguồn gốc ra đời đền Gián, Đại Đức Thích Thanh Thắng, quản lý đền Gián cho biết.
Thời Đinh, Lê, Lý, Trần đều có các vị hiển linh để cò mã cho quan thần dựng nước và giữ nước. Trong đó có ngôi đền Gián ở đây thì cũng được Ngài Dương Tự Minh về đến đây ngự qua một đêm. Thì Ngài thấy cái nơi đất hiển linh, thì Ngài về tâu mới lại Lý Nhân Tông. Lý Nhân Tông đã cho người về đây để đi cùng với Dương Tự Minh, xong đi dẹp giặc. Sau khi dẹp giặc xong thì Ngài về đến đây, thì cả một cái rừng đồi đi lở hoa, là sắc phong cho Ngài Dương Tự Minh ở đây, là Cao Sơn Quý Minh Đảng Thần. Khi Ngài đi đánh giặc xong thì có hai vị rắn đưa Ngài đi đánh giặc. Sau khi quay về thì một vị rắn bị trúng đạn, thì cọc đuôi, thế gọi là đèn cụ cọc cụ dài. Đấy, từ đó là nhân dân ở đây gọi là trước nhân dân về đây ở thì gọi là rừng đèn.
Tại đền Gián hiện còn một số hiện vật có giá trị như bốn pho tượng thờ Thánh Mẫu Thủy Cung Long Vương, Bạch Xà, Hắc Xà và Cao Sơn Quý Minh Đại Vương, tức Dương Tự Minh. Bộ binh khí gồm 8 cây đao bát biểu bằng gỗ, sơn son thiếp vàng, 2 tấm bia thời Minh Mạng không còn nguyên vẹn, 2 sắc phong từ thời vua Khải Định được lưu giữ đến ngày nay. Với những giá trị đó, tháng 2 năm 2017, đền Gián được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của nhân dân xã Huống Thượng mà còn là cơ sở pháp lý để đền được bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau. Ngay sau lễ khánh thành, các đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã vào đền dâng hương chiêm bái tưởng niệm Cao Sơn Quý Minh Dương Tự Minh và các vị quan.
Sáng ngày 7 tháng 11, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tuyên truyền luật hộ tịch, luật cư trú, luật hòa giải. Tham gia hội nghị có 250 đại biểu là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội của phường, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em, cộng tác viên dư luận xã hội 33 tổ dân phố trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Phúc, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên truyền đạt những nội dung cơ bản như những điểm mới của luật hộ tịch, luật cư trú và luật hòa giải, đồng thời hướng dẫn một số nội dung mang tính chất chuyên môn nghiệp vụ để cán bộ có liên quan của phường Hoàng Văn Thụ triển khai thi hành luật được thuận lợi và đúng quy định. Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời tuyên truyền, tiếp tục phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành đến cán bộ chủ chốt cơ sở và nhân dân trên địa bàn phường, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước của địa phương về pháp luật, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Tối 7 tháng 11, Hội Doanh nghiệp phường Quang Trung tổ chức giao lưu bóng đá với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB chi nhánh Thái Nguyên. Được thành lập năm 2010 với gần 70 hội viên, thời gian qua Hội Doanh nghiệp phường Quang Trung đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực hướng về hội viên như kết nối giao thương nội bộ, tổ chức cho doanh nghiệp hội viên tặng quà cho các gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân các ngày lễ Tết, tổ chức kỷ niệm và chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ hai đội đã nhập trận với tinh thần quyết tâm cao độ, liên tiếp dẫn bóng về khung thành đối phương. Những bàn thắng được ghi trong niềm vui hân hoan của cầu thủ và cổ động viên đã tạo không khí vui tươi phấn khởi. Buổi giao lưu bóng đá được tổ chức giúp tăng cường thể lực, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao cho cán bộ công nhân viên tại các doanh nghiệp, là dịp để giao lưu mở ra cơ hội hợp tác giữa ngân hàng và các doanh nghiệp thành viên trong Hội Doanh nghiệp phường Quang Trung.
Chuyên mục Lao động và công đoàn.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lao động và công đoàn số tháng 11 năm 2017. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, từ những nỗ lực trong thu hút đầu tư, rất nhiều doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tiến hành đầu tư sản xuất kinh doanh vào tỉnh Thái Nguyên. Nhiều nhà máy sản xuất hình thành đã thu hút thêm hàng vạn công nhân lao động đến sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự phát triển nhảy vọt cả về quy mô lẫn số lượng lao động cũng đã đặt ra những thách thức nhất định trong quan hệ lao động giữa chủ sử dụng lao động và công nhân. Vấn đề đảm bảo quyền lợi sinh hoạt văn hóa tinh thần và lao động của hàng trăm nghìn công nhân trên địa bàn tỉnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết về xưởng ép nhựa, công ty Gronic Việt Nam Thái Nguyên.
Từ yếu tố khách quan, chưa thực sự hiểu nhau giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, nên đầu năm 2017, hơn 200 lao động ở xưởng ép nhựa, công ty trách nhiệm hữu hạn Gronic Việt Nam Thái Nguyên đã ngừng việc tập thể. Trước sự việc này, Ban Giám đốc Công ty đã cùng với các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, mà trước hết là từ phía tổ chức công đoàn công ty, đã đưa ra nhiều phương án giải quyết nhằm tạo mối quan hệ hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Chính việc làm này đã giúp người lao động hiểu và quay trở lại làm việc. Chị Hoàng Thị Thu Trang, công nhân xưởng ép nhựa, công ty Gronic Việt Nam chia sẻ.
Sự việc xảy ra thì đầu tiên là ban giám đốc của công ty đã xuống đến tận bộ phận em ạ. Và bên công đoàn cũng xuống để tìm hiểu là lý do và nguyên nhân làm sao. Sau khi giải quyết sự việc thì mọi người lại trở về công việc bình thường.
Sau khi có sự vào cuộc của tổ chức công đoàn, những vấn đề còn khúc mắc chưa hiểu nhau giữa lãnh đạo công ty và người lao động đã được giải quyết ổn thỏa. Thay vào đó là nhiều quy chế mới giúp người lao động có nhiều điều kiện chăm sóc sức khỏe và thuận lợi hơn cho công tác điều hành hoạt động của công ty. Anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Glonic Việt Nam Thái Nguyên cho biết.
Trên cái tinh thần để hợp tác cùng phát triển, thì ban lãnh đạo công ty cũng rất là tạo điều kiện về mặt thời gian hoạt động cũng như là các thiết chế văn hóa để xây dựng, để phục vụ cho đời sống công nhân viên.
Còn ông Song Joo-hun, Giám đốc Hành chính, Phó Tổng Giám đốc Công ty Glonic Việt Nam Thái Nguyên chia sẻ.
Công ty Glonic là công ty nước ngoài nên nhiều khi cũng có sự hiểu lầm giữa công ty và người lao động. Vào những cái thời điểm đó thì tổ chức công đoàn cũng là người đứng ra ở giữa để giải thích cho công nhân viên hiểu chính sách của công ty một cách rõ ràng nhất để tránh những sự hiểu lầm. Và từ đó thì tổ chức công đoàn cũng đã phản ánh những ý kiến của công nhân viên đến công ty để cho công ty hiểu vấn đề của công nhân viên.
Từ năm 2015 đến nay, số đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tăng thêm 60.000 lao động. Đây là con số ấn tượng từ khi có làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp FDI, nhưng đó là cơ hội và cũng là thách thức đối với tổ chức công đoàn của tỉnh Thái Nguyên. Do đó, thời gian tới, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Liên đoàn Lao động tỉnh cần tăng cường đối thoại với công nhân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, các khó khăn vướng mắc của người lao động trên địa bàn. Các tổ chức công đoàn cần có những giải pháp, biện pháp nâng cao trình độ cho người lao động, phối hợp với chủ sử dụng lao động để tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là sự phát triển nhanh chóng của đội ngũ người lao động trên địa bàn tỉnh đã đặt ra nhiều thách thức đối với các tổ chức công đoàn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, trước những thách thức về số lượng công nhân tăng nhanh tại các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Nguyên, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, thì thời gian qua, tổ chức công đoàn tỉnh đã nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn như thế nào để đáp ứng được với những đòi hỏi khách quan đó?
Khi gia tăng cái số lượng lao động làm việc trên địa bàn toàn tỉnh ấy, thì sẽ là cơ hội để tổ chức công đoàn phát triển thêm cái số lượng đoàn viên gia nhập với tổ chức công đoàn. Muốn làm được như vậy thì đúng như bạn nói thì phải nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cũng như chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Chất lượng của đội ngũ thì phải tập trung vào ba cái khía cạnh. Thứ nhất là công tác đào tạo, thứ hai là tập huấn và thứ ba nữa là cái tăng cường cái công tác cán bộ cho cơ sở. Đào tạo ở đây thì là chúng tôi phải quan tâm đến đào tạo về kỹ năng, như là kỹ năng đối thoại, kỹ năng tập hợp và vận động quần chúng, kỹ năng ứng xử cũng như là giao tiếp. Còn tập huấn ở đây thì phải tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn và đặc biệt là công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp. Cùng với đó thì chúng tôi phải tăng cường cái cán bộ đi cơ sở để giúp cho anh em ở cơ sở theo cái hình thức là nắm tay chỉ việc. Làm được như vậy thì chắc chắn là những cái thách thức như bạn nói sẽ trở thành cơ hội của tổ chức công đoàn và thực tiễn thì đã chứng minh được điều đó. Phát triển công đoàn là một trong 4 chương trình mà Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam đã đề ra. Chính vì thế mà ngay sau Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam thì Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức thực hiện. Theo đó thì chúng tôi thành lập ban chỉ đạo và các tổ giúp việc để tiến hành thực hiện cái kế hoạch này. Theo đó thì ban chỉ đạo có trách nhiệm là thống kê, kiểm đếm, phân loại các cái đối tượng doanh nghiệp cũng như là người lao động. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cử cán bộ xuống tận doanh nghiệp để tuyên truyền vận động cho chủ sử dụng lao động cũng như là người lao động thấy được cái lợi ích khi mà gia nhập tổ chức công đoàn. Cùng với công tác tuyên truyền thì chúng tôi tổ chức các hoạt động để chăm lo, bảo vệ cũng như là tổ chức các phong trào thi đua cho công nhân viên chức lao động, rồi là đồng hành cùng với doanh nghiệp trong cái quá trình phát triển của doanh nghiệp. Chính những việc làm như thế thì kể cả người lao động và người sử dụng lao động cũng thấy được cái lợi ích khi mà gia nhập tổ chức công đoàn. Đến nay thì chúng tôi cũng đã phát triển được gần 40.000 đoàn viên gia nhập tổ chức công đoàn. Thì trong số đó thì có trên 90% là đoàn viên công đoàn ở các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Vâng thưa ông, chúng ta có thể nhận thấy sự tăng trưởng cũng như phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp và số người lao động trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là liên quan đến các doanh nghiệp nước ngoài FDI. Vậy tổ chức công đoàn đã phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp mà FDI cụ thể như thế nào ạ?
Chúng tôi có một cái quan điểm là chăm lo cho người lao động thì không chỉ chăm lo về lợi ích vật chất mà kể cả lợi ích tinh thần, quan tâm đến người lao động thì không dừng lại ở việc là việc làm và thu nhập cho người lao động mà kể cả là sau giờ làm việc, người lao động ở đâu, rồi là sinh hoạt vui chơi giải trí và những cái hoạt động văn hóa tinh thần như thế nào thì cũng được tổ chức công đoàn hết sức là quan tâm. Chính vì thế mà hàng năm thì vẫn có từ 50 cho đến 60 công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh hỗ trợ để xây dựng nhà mái ấm công đoàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thành lập những cái tổ tự quản trong các khu nhà trọ. Thì ban đầu thì là chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt tivi, sách báo rồi là cũng như là tủ sách pháp luật để giúp cho anh em sau giờ làm việc thì có cái địa điểm cũng như là có những cái hình thức để sinh hoạt cộng đồng để nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần. Rồi là cùng với đó thì năm 2017 thì chúng tôi phối hợp với lại đoàn nghệ thuật của tỉnh Thái Nguyên tổ chức được 10 cái chương trình là hát cho công nhân nghe và nghe công nhân hát. Thì mỗi một chương trình như thế này thì cũng thu hút cái sự tham gia của trên 1.000 công nhân viên chức lao động. Và một điều rất là vui là được sự quan tâm của Tổng Liên đoàn cũng như là các cấp chính quyền của địa phương thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiến hành trong cái quá trình là để chuẩn bị xây dựng một cái nhà văn hóa công nhân tại Sông Công. Khi mà nhà văn hóa công nhân này đi vào hoạt động thì đó cũng chính là cái địa chỉ để người lao động tham gia những cái hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội sau giờ làm việc.
Vâng thưa ông, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm và đặc biệt là tại các bữa ăn tập thể của công nhân lao động. Vậy tổ chức công đoàn đã làm gì để góp phần giúp người lao động nâng cao chất lượng các bữa ăn đồng thời là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?
Chúng tôi vẫn thường nói với lại các chủ sử dụng lao động là người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Bởi vì không có người lao động thì cũng không có hoạt động của doanh nghiệp và cũng chẳng có hoạt động của tổ chức công đoàn. Chính vì thế mà quan tâm đến người lao động thì phải quan tâm từ cái bữa ăn ca trở đi. Công tác ăn ca và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề mà được các cấp, các ngành hết sức là quan tâm. Tổng Liên đoàn thì cũng có một cái nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Theo đó thì trong quá trình chỉ đạo thì Công đoàn tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở, trong quá trình đàm phán thương lượng với lại chủ doanh nghiệp thì cũng đưa cái nội dung ăn ca vào trong cái thỏa ước lao động tập thể. Bởi vì ăn ca thì không phải là một cái chế độ bắt buộc mà đây là một cái sự quan tâm, một cái quyền và lợi ích của người lao động, mà muốn cái lợi ích này được lâu dài thì phải đưa vào trong cái thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Khi có cái ăn ca cho người lao động rồi thì chúng tôi yêu cầu công đoàn phải trực tiếp kiểm tra, giám sát từ cái khâu đầu vào như là chọn các cái nhà cung cấp, rồi là kiểm tra cái lương thực, thực phẩm đầu vào, rồi giám sát cái quá trình là chế biến thức ăn, rồi cũng như là phân chia định mức, rồi là khẩu phần cho mỗi suất ăn. Thì quá trình kiểm tra như vậy thì nó sẽ giúp cho người lao động sẽ có được một cái bữa ăn ca bảo đảm được chất lượng và đặc biệt là công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi cùng với đó thì chúng tôi cũng phối hợp với lại các ngành chức năng của tỉnh tổ chức cái kiểm tra giám sát theo quyết định 27 của Bộ Chính trị.
Năm 2017 là năm mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy chủ đề hoạt động của năm là năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn. Vậy ông có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được biết và hiểu rõ hơn về những hoạt động của tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên từ đầu năm đến nay?
Ngay sau khi có chủ đề của năm thì chúng tôi đã tổ chức một chùm những cái hoạt động với cái mục đích là chăm lo những lợi ích thiết thực nhất cho đoàn viên công đoàn. Mở đầu thì là cái Tết sum vầy cho người lao động, thì chúng tôi phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị và đặc biệt là sự vào cuộc của các doanh nghiệp trên địa bàn thì đã có gần 100.000 lao động được các chủ doanh nghiệp cùng với tổ chức công đoàn tặng quà để về quê ăn Tết với một cái trị giá là trên 50 tỷ đồng. Thứ hai thì từ đầu năm đến nay thì cũng có trên 50 công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn hỗ trợ để xây dựng nhà mái ấm công đoàn. Và thứ ba thì là có trên 1.200 công nhân viên chức lao động được công đoàn tỉnh hỗ trợ vay vốn để giải quyết việc làm với lại cái mức ưu đãi thấp hơn so với lại lãi suất ngân hàng cùng thời điểm. Về lĩnh vực tinh thần thì công đoàn tỉnh cũng tổ chức cái chương trình hát cho công nhân nghe, cùng với đó thì các cấp công đoàn cũng đã tổ chức trên 500 những cái hoạt động văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động ở cơ sở. Rồi là gần đây thì chúng tôi đang tổ chức làm việc với lại các doanh nghiệp để ký thỏa thuận với các doanh nghiệp bán hàng cái giảm giá hay là khác là bán hàng ưu đãi cho đoàn viên công đoàn. Và chúng tôi đang có dự kiến là Tết năm nay thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội chợ hay là khác là một cái phiên chợ Tết cho công nhân ở trong các khu công nghiệp để đoàn viên công đoàn có cái điều kiện là tiếp cận với lại những cái mặt hàng bảo đảm chất lượng nhưng mà có cái giá ưu đãi. Rồi tiếp theo thì chúng tôi cũng tổ chức tốt những cái bữa ăn ca cho công nhân ở trong các khu và cụm công nghiệp. Và cái hoạt động thường niên là cứ nhân dịp ngày quốc tế lao động thì chúng tôi tổ chức cái tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu. Khác với các tôn vinh khác là những cái hoạt động tôn vinh này chỉ dành cho đối tượng là công nhân trực tiếp sản xuất ở trong các doanh nghiệp. Thì đó là những cái hoạt động chính của tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên trong năm 2017.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nhân lao động là lực lượng đóng góp không nhỏ vào những bước phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây. Và để đảm bảo quyền lợi phát triển được lực lượng lao động quan trọng này, không chỉ là nhiệm vụ riêng của tổ chức công đoàn mà còn là trách nhiệm của chính quyền và các ngành liên quan của tỉnh và của các cấp. Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố Thái Nguyên.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần SHB trân trọng thông báo, vào lúc 19:30 ngày Chủ nhật 12 tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát Tuổi Trẻ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội SHB tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật hài kịch ca nhạc. Đây là món quà dành tặng cho những khách hàng của SHB Thái Nguyên nằm trong khuôn khổ dự án Chắp cánh niềm tin với 100 suất diễn miễn phí trên cả nước. Hãy đến với Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào lúc 19:30 ngày 12 tháng 11 để giao lưu chụp ảnh cùng các diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, nghệ sĩ Nguyệt Hằng, Thanh Dương, Bá Anh, Thanh Sơn, Thu Quỳnh và nhận những quà tặng may mắn từ ngân hàng SHB. 800 vé mời miễn phí tham gia chương trình sẽ được dành tặng cho khán giả Thái Nguyên. Liên hệ nhận vé mời SHB Thái Nguyên tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, số 2 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0986 971 486. Xin trân trọng kính mời.
Viên Thông Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop Sing trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mại.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.